This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Just to see you smile, I'd do anything that you wanted me.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cũng trở về với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương. Và quý vị nên nhớ một điều dùng Hoàng Tính và chương trình, đó là quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong chương trình này, chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương, với những câu hỏi liên quan thắc mắc về vấn đề răng của mình, của gia đình mình, của chồng, của vợ, của con mình, hoặc là những người thân của mình mà quý vị muốn thắc mắc mà không biết hỏi ai, thì quý vị cứ việc gọi vào qua số điện thoại 214-341-5943 nhé, thưa quý vị, 214-341-5943 để đặt câu hỏi trực tiếp với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương trong chương trình Thế Giới Nha Khoa này. Trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của nha sĩ khoa Hoàng Tín. Xin được chào nha sĩ khoa, hôm nay bác sĩ nha sĩ khỏe không?
Vâng, good morning Hoàng Tín. Kính chào các tả quý khán giả đang lắng nghe đài, và một lần nữa xin hân hạnh được hầu chuyện với quý vị ngày hôm nay.
Dạ vâng, nghe thấy nhà sĩ mà khỏe là thấy mừng, là thấy cái giọng nói hùng hồn phải không thưa quý vị? Dạ vâng, bầu trời ở dưới Houston không biết sao, trên Dallas này ông trời ông cứ ui thì nó nhìn thấy nó không có gì, có một cái sinh khí cho nó tràn đầy hết trơn, không biết ở dưới nó có mưa hay hoặc là nắng ráo rực rỡ không nha sĩ.
Vâng, buổi sáng thì nắng ấm nhẹ, có chút xíu gió, nhưng mà nghe nói là bắt đầu khoảng chừng 11-12 giờ và buổi chiều nay thì sẽ nóng lên khoảng tới 90 độ lần đó hàng tiếng này.
Wow, như vậy là dưới này cũng không kém gì đâu thưa nhà sĩ, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đón cái độ là 90 trở lên rồi nha.
Yeah.
Vâng, thưa quý vị nhớ dùm cho Hoàng Tính và nhà sĩ nhé, 214-341-5943, 214-341-5943 là một số phone để quý vị có thể gọi vào để cùng đặt câu hỏi cùng với Hoàng Tính đến với lại nhà sĩ Brian Chu Văn Cương, để nhà sĩ có thể giải thích cho quý vị nhiều nhé. Trước khi đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa thì chúng tôi có một câu hỏi về cái đề tài thời sự, đó là thông tin của một cái bản dự thảo từ Tòa Tối Cao Pháp Viện về một cái việc là dự tính bãi bỏ cái phán quyết Roe vs. Wade sau mà gần 5 thập niên, đã làm cho cái nhóm ủng hộ phá thai rất là tức giận, rất là điên cuồng, cũng như là đảng Dân Chủ thì kêu gọi phải biểu tình để phản đối, mặc dù chưa phải là một cái phán quyết tối hậu, nhưng mà cái nhóm ủng hộ phá thai cũng đã bố trí biểu tình khắp nơi rồi. Nhà sĩ Cường có thể cho biết cái tình hình cái vụ này ra sao để thính giả hiểu về cái tầm quan trọng của cái phán quyết sắp tới này thưa nhà sĩ.
Vâng, thưa quý vị, đây là một cái phán quyết rất là quan trọng. Để nói lại chút xíu để cho quý vị nhớ là năm 1970 đó, thì có một phụ nữ mà lúc đó người ta đặt cái tên là Jane Roe để cho không giấu cái tên thật đi, thì cô này đó năm 1970 đó thì lúc đó là cô đã có thai 2 lần rồi và sanh ra 2 đứa con và đã cho người khác nuôi, tức là cho adoption. Thì tới năm 1973-1970 thì cô lại có thai lần thứ 3 và cô quyết định là đi phá thai, nhưng mà lúc đó ở Texas đó, thì cấm không có được phá thai, cho nên cái cổ kiện tiểu bang Texas, và sau đó đó tiểu bang Texas đã quyết định là vẫn giữ cái luật là không cho phá thai, thì mới đưa lên Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ. Và sau khi xử đó thì tới năm 1973, trong lúc đang còn tranh cãi, thì cô ta đã sanh đứa con thứ 3, lúc đó là đã đưa cũng cho adoption luôn. Thì Tối Cao Pháp Viện của Hoa Kỳ đã quyết định là cho phép người phụ nữ có quyền phá thai khắp nước Mỹ. Và họ chia ra thành 3 cái giai đoạn có thai, có nghĩa là trimester thứ 1, thứ 2, thứ 3, cứ mỗi một cái giai đoạn như vậy là 3 tháng. Thì cái 3 tháng đầu tiên đó thì là người phụ nữ có quyền phá thai, và qua cái giai đoạn thứ 2 thì tùy theo mỗi tiểu bang có quyền cho phá thai hay không. Và dĩ nhiên là cái giai đoạn thứ 3 thì hầu như là không được phá thai. Thì cái quyền mà mỗi một cái tiểu bang đó họ bây giờ là không thể nào cấm phá thai được, nhưng mà họ có quyền là cấm phá thai sau bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuần. Thì có những tiểu bang đó, những 12 tháng thì là coi như không cho phá thai nữa. Có những tiểu bang là 15 tháng, chẳng hạn như Texas của chúng ta. Thì bây giờ đó, thì cái cái tòa tối cao Pháp Viện đó thì họ cũng đang chuẩn bị đưa ra một cái phán quyết vào tháng 6 này. Nhưng mà hồi tháng vừa rồi đó, cách đây vài hai tuần đó, thì một cái thông tin mà của một cái bản dự thảo cho biết cái phán quyết mà của tối cao Pháp Viện đưa ra vào tháng 6 này đó là theo cái chiều hướng coi như là hầu như là sẽ thay đổi và bãi bỏ cái luật, cái phán quyết mà Roe versus Wade năm 1973. Thì cái phán quyết này mà đưa ra thì dĩ nhiên là không phải là không cho người phụ nữ phá thai nữa. Cái này quý vị phải hiểu cho rõ nha, là không phải là cấm không cho phá thai, mà là cả cái quyền phá thai hay không phá thai hoàn toàn là do các tiểu bang quyết định, chứ tòa liên bang không có nhúng tay vào vụ này nữa, vì họ cho đó là cái sự vi hiến. Và quý vị cũng biết là các thẩm phán tối cao Pháp Viện là bây giờ có 6 người là thuộc đảng Cộng Hòa và 3 người là thuộc đảng Dân Chủ, cho nên cái quyết định đó chắc chắn là nó sẽ nghiêng về cái phía mà có lợi cho bên cái những người mà ủng hộ cho sự sống. Thì bây giờ đó, cái thông tin rò rỉ nó ra ngoài rồi, thì những cái nhóm mà ủng hộ phá thai đó, họ đang lồng lộn lên đó, và họ coi như đây là một cái sự mà xúc phạm và không cho người phụ nữ phá thai, và họ kích động. Và ngay bên đảng Dân Chủ cũng vậy, họ kích động là nói là bây giờ tòa tối cao Pháp Viện đã bị nghiêng về tay đảng Cộng Hòa và đưa cái quyết định này á, bãi bỏ Roe versus Wade, có nghĩa là không cho người phụ nữ phá thai nữa, thì hoàn toàn là đó một cái sự bóp méo sự thật. Chỉ là nếu mà bãi bỏ Roe versus Wade đó là chỉ có trả cái quyền phá thai đó về cho các tiểu bang, từ các tiểu bang tự quyết định, chứ tòa tối cao Pháp Viện không có quyền gì hết. Đó. Thì họ bóp méo sự thật như vậy và làm cho những cái nhóm mà ủng hộ phá thai điên cuồng, và bây giờ đó thì họ đã biểu tình khắp nơi trước tòa tối cao Pháp Viện, và bây giờ đó trước nhà của 6 vị thẩm phán đảng Cộng Hòa cũng đã bị những cái nhóm biểu tình này tới để mà la lối om sòm và có một vài cái sự bạo động. Đồng thời đó, những cái nhà thờ mà ngay tại Houston của chúng ta đó, đã có 3 nhà thờ, đã bị phá hoại, tức là họ xịt sơn lên cái cửa trước của nhà thờ và họ phản đối cái việc mà chống phá thai. Thì đây là một cái mà chúng ta thấy rõ ràng, không những nó dĩ nhiên là những người mà nói là đó là cái quyền của người phụ nữ, nhưng mà chắc chắn là bên phía đảng Dân Chủ họ sẽ lợi dụng cái thời cơ này để mà họ đáp ứng cho cái mục tiêu chính trị của họ, tức là họ sẽ kích động tối đa để cho những cái nhóm phá phách, những cái nhóm biểu tình này đó đi phá hoại khắp nơi, cũng giống như là Black Lives Matter và Antifa trước đây. Mặc dù là ngoài miệng thì Joe Biden cũng nói rằng là chúng tôi cấm, không đồng ý cho những cái vụ phá hoại hay giết người, chỉ có biểu tình ôn hòa, nhưng mà sự thật thì Black Lives Matter và Antifa đã phá phách, đốt nhà, đốt cửa, làm thiệt hại lên mấy chục tỷ đô la và giết người. Thì sau đó thì hầu như là những cái tội phạm nó không được bị bắt, và nếu mà có bị bắt đó, thì cũng được thả ra hoặc là có người đóng tiền bail cho để mà ra. Thì cái vụ này đó thì quý vị cũng sẽ thấy nó sẽ được tận dụng tối đa để mà phục vụ cho mục tiêu chính trị của đảng Dân Chủ. Vì sao? Là vì tháng 11 này chúng ta có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và họ sẽ bây giờ đảng Dân Chủ họ đang thất thế là vì kinh tế xuống, mọi thứ đang đều xuống dốc cả. Thành thử những dân biểu thượng nghị sĩ của bên đảng Dân Chủ đó là sẽ bị bầu ra khỏi quốc hội, cho nên họ phải là kích động những cái cử tri, cái nhóm, cái khối cử tri của họ để mà làm sao giữ cho được quốc hội, vì cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ thấy cái lá bài mà ủng hộ phá thai này đó sẽ được bên đảng Dân Chủ họ áp dụng tối đa để mà phục vụ cho cái mục tiêu chính trị của họ. Quý vị cứ theo dõi tin tức cho thật kỹ và quý vị sẽ thấy nó sẽ xảy ra giống như là cái hồi thời kỳ Black Lives Matter, Antifa. Tháng 6 này là cái quyết định tối hậu của tối cao Pháp Viện sẽ đưa ra, và quý vị sẽ thấy cái phong trào và phản đối nó sẽ lên như thế nào, thì chúng ta sẽ đón xem nha.
Vâng, không biết là cái gậy này nó sẽ đánh người ta hoặc là cái gậy này nó quay lại nó đánh ngay cái những người chống đối ở đây. Chúng ta hãy chờ xem như thế nào nha quý vị. Nhưng mà quý vị cứ thực hiện đúng với cái quyền công dân của mình, với tất cả những cái mà suy nghĩ chính chắn của mình đối với cái vấn đề bầu cử nha thưa quý vị. Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được trở về với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với là bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương thưa quý vị. Nếu quý vị có những liên quan thắc mắc về cái vấn đề răng của mình hay hoặc là của chồng của vợ mình hay hoặc là của gia đình mình, người thân của những ở nhà, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 341-214-341-5943 nha thưa quý vị, 214-341-5943 để cùng đặt câu hỏi với Hoàng Tính nha. Nếu mà quý vị gọi vào thì Hoàng Tính sẽ hỗ trợ quý vị sau câu hỏi, sau phần trả lời của nhà sĩ Thiên Hòa Tính sẽ mời quý vị trên đường like nha. Quý vị cứ việc mình nhận gọi vào 214-341-5943. Câu hỏi của chúng ta tuần trước cũng còn rất là nhiều thưa nhà sĩ cũng như thưa quý vị. Một câu hỏi tiếp theo đó là cũng là vấn đề răng miệng thưa quý vị. Tại sao khi mà mình mất đi một cái răng thì bệnh nhân nên tìm cách để mà thay cái răng đó ngay, và nếu không thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về lâu về dài thưa nhà sĩ?
Vâng, thưa quý vị, đối với một người bác sĩ đó thì việc nhổ răng đó là một cái giải pháp cuối cùng. Khi mà chúng ta không cứu được cái răng đó nữa đó thì chúng ta sẽ phải nhổ nó đi để mà giúp cho người bệnh nhân không bị nhiễm trùng hoặc là bị đau đớn, vân vân. Thì khi mà mất đi một cái răng đó thì người bệnh nhân phải hiểu rằng là nó có những cái hậu quả rất là về lâu dài đó, nó có sẽ nhất có nhiều rất là nhiều những cái hậu quả không tốt. Thí dụ khi mà quý vị mất đi một cái răng đó thì nó tương đương giống như là bị mất hai cái răng vậy. Tại sao mình nói như vậy? Là tại vì cái răng mà đối diện với cái răng bị mất đó nó không còn hoạt động nữa, nó không còn cái răng để mình nhai nữa, thì coi như nó nằm đó nó chơi không, nó không có tác dụng gì cả, cho nên là coi như là mình mất đi hai cái răng đó. Và cái răng đối diện đó đó nó không làm việc gì cả và nó không có cái răng để mà cắn, thì sau một thời gian vài năm, có thể là 3 năm, 5 năm, 10 năm thì nó sẽ bị trồi xuống, hoặc nó sẽ bị trồi xuống và nó xen vào cái khoảng trống của cái răng bị mất ở phía dưới, nhất là những cái răng hàm phía trên đó, nó sẽ trồi xuống và nó trồi, nhiều khi nó trồi xuống đến độ mà nó đụng luôn cái nướu của cái răng hàm dưới đó, và là lúc đó thì cũng phải nhổ cái răng đối diện đó luôn. Đó, quý vị thấy không? Rồi kế tiếp đó là cái răng nơi mà cái xương mà nơi mà cái răng bị mất đi đó, sau một thời gian nó cũng sẽ bị teo lại đó, và nó teo lại thì lúc đó quý vị muốn đi làm implant cũng có nhiều khi là không làm được, là vì cái xương nó mỏng quá, nó không còn đủ cái độ dày cần thiết để mà cho cái implant nó cắm vào, cho nên mất răng xương nó chắc chắn nó sẽ bị teo lại. Rồi khi mà xương teo lại mà mất nhiều răng đó thì quý vị sẽ bị móm đi. Những người lớn tuổi đó, quý vị thấy lúc nào cái miệng nó cũng móm sọm, mà là tại sao? Là lúc nhổ răng nhiều cái răng bị mất đi đó thì xương hàm nó càng ngày nó càng thụn vô, nó càng teo đi, thì làm cho cái miệng mình nó bị móm vô, làm cho mình bị già đi rất là nhiều. Rồi kế tiếp đó là hai cái răng hai bên của cái chỗ bị mất đó, nó sẽ đổ vào nhau đó, nó đổ vào nhau và nó làm cho cái chiều cao trong miệng của mình nó bị thấp đi, làm cho cái răng nó bị méo đi, và nhiều khi nó đổ vào hai cái răng cái bên, nó đổ vào cái khoảng trống của cái răng bị mất đó, thì nó che mất cái khoảng trống đó, mai mốt mình muốn làm implant hay muốn làm cầu răng hay muốn làm răng giả không còn được nữa, là vì hai cái răng hai bên nó đổ vào rồi, nó đâu còn chỗ trống nữa đâu, hoặc là nó còn rất là ít, không đủ để mà làm những cái implant hay là cầu răng. Rồi những cái răng kế bên, những cái răng cửa, nó sẽ di chuyển về những cái khoảng trống đó, nó làm cho cái răng chúng ta bị hở đi, và hở nhiều như vậy đó thì nó không còn được đẹp, và nếu mà mình muốn chữa là phải đi niềng răng để mà chữa, nó lại càng tốn thêm tiền nữa. Rồi cái chỗ mà bị mất răng đó thì cái chỗ đó nó, cái lưỡi mình nó sẽ phình ra và nó làm lấp đi cái khoảng trống đó. Rồi sau này khi mà chúng ta trồng răng khác, làm implant hay là cầu răng đó, thì chúng ta nhai đó thì cái lưỡi nó dễ bị cắn lắm, cắn chảy máu luôn, mất một thời gian rất dài để mà cho cái lưỡi chúng ta nó từ từ nó quen dần khi mà có cái răng đã thay cho cái khoảng trống đó. Và lúc mà mình nói chuyện đó thì cái chỗ trống đó nó sẽ làm cho bị thoát hơi, cho nên khi mà mình nói chuyện đó thì cái phát âm của mình nó không còn chuẩn nữa. Những người nào mà bị mất răng nhiều đó, nói chuyện đó thì quý vị cũng biết nó bị thoát hơi, thì là nói chuyện nghe không rõ, rồi cái phát âm nó không có được chuẩn. Và khi mà mình mất cái răng đó đó thì những cái răng còn lại đó nó phải làm việc rất là nhiều. Đó cũng giống như chiếc xe truck mà 18 bánh, chúng ta có thể bị bể một hai cái lốp xe vẫn còn chạy được, nhưng mà những cái bánh xe còn lại đó nó sẽ phải chịu đựng cái sức nặng của cái xe nhiều hơn nữa, và nó sẽ bị dễ bị bể hơn nữa. Thì răng chúng ta cũng vậy, khi mà mất một hai cái răng hàm rồi đó thì những cái răng còn lại nó phải làm việc nhiều hơn. Thì trong cái thời gian mà chúng ta có thể còn sống cho tới 100 tuổi thì những cái răng đó không thể nào mà tồn tại mãi mãi được, cho nên chúng ta phải giữ hết tất cả những cái răng còn lại. Thì mỗi một cái răng đều phải làm việc hết thì nó mới bớt đi được cái lực cắn mà mỗi khi chúng ta ăn đồ ăn đó. Thì quý vị có thấy sau khi mà chúng tôi giải thích là một cái răng mà bị mất đi đó thì nó sẽ gây tác hại rất là nhiều thứ, và vì vậy chúng ta không thể nào mà afford là mất đi một cái răng được. Ngày hôm nay những người có nhiều người sống tới 90-100 tuổi, và sau cái tuổi mà 65 về hưu rồi đó thì chúng ta enjoy cuộc sống là đi chơi, đi ăn uống, nhưng mà lúc đó không có răng đầy đủ đó thì ăn uống, cái việc ăn uống nó không có được thoải mái, mình không có enjoy cái cuộc sống của mình được. Cho nên quý vị nhớ, muốn cho không phải đeo denture vào lúc về già có đầy đủ răng thì phải take care răng ngay từ bây giờ. Nếu mất cái răng nào thì phải thay cái răng đó, hoặc là bằng implant, hoặc là bằng cầu răng, hoặc là denture, để cho những cái răng còn lại nó không bị ảnh hưởng nha quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề răng thì quý vị có thể gọi qua đài qua số điện thoại 214-341-5943 nhé. Thưa quý vị, 214-341-5943. Một câu hỏi tiếp theo trong chương trình này rằng tại sao tôi đã có cái răng mới được rút gân máu cũng vài ngày rồi, nhưng mà nó thì nó cũng vẫn còn bị nhức và đau khi mà mình ăn uống, thì mỗi lần mà cắn xuống là nó nhức không có chịu nổi như vậy, phải cần làm gì để cho nó hết, thưa nha sĩ?
Vâng, thưa quý vị, khi mà rút gân máu đó thì thường thường nó có thể là bị đau hoặc là bị buốt một vài ngày hoặc là một hai tuần, là đó là chuyện thường. Nó tùy theo cái trường hợp là mình bị như thế nào. Thì thưa quý vị, khi mà rút gân máu đó thì cái người bác sĩ đó họ sử dụng cái thuốc tẩy, tức là cái bleach đó, để mình tẩy trùng, khử trùng ở trong cái chân răng. Thì nhiều khi cái thuốc tẩy đó nó bị rỉ qua cái chân răng và nó đi vào trong xương, và cái chất thuốc tẩy đó nó làm cho cái dây thần kinh bị đau, cho nên có thể mất một vài ngày để mà cơ thể mình nó làm tan cái chất thuốc tẩy đó đi. Cho nên nếu mà cái người bác sĩ mà hơi mạnh tay mà xịt cái thuốc tẩy nó hơi mạnh đó, hoặc là cái chân răng nó bị hở mà để cho thuốc tẩy nó chảy vào trong xương thì có thể bị đau một vài ngày. Hoặc là khi mà lúc rút gân máu đó thì người nha sĩ có thể sót lại một ít dây thần kinh ở cuối cái chân răng, là vì chúng tôi lúc nào cũng cố gắng cắt hết tất cả những cái dây thần kinh tận cái chân răng, nhưng mà nhiều khi đó cái canal trong cái chân răng đó nó cong hoặc là nó khó, nó gần tới cái chân cuối chân răng nó tuệ ra, làm cho cái dây thần kinh đó mình không lấy ra hết được, nó còn sót lại một chút xíu, thì nó cũng có thể làm cho bị đau, bị buốt một thời gian. Và khi mà rút gân máu đó thì mỗi một cái răng đó thì theo thông thường thì mỗi một cái răng có bao nhiêu cái chân răng thì có bao nhiêu cái root canal, cái canal, cái hầm chân răng đó. Nhưng mà có nhiều những cái trường hợp mà ngoại lệ, là chẳng hạn như cái răng hàm trên chẳng hạn như có 3 cái canal thì nhiều khi nó ngoại lệ nó có 4 cái hoặc là 5 cái canal, thì người nha sĩ đó nhiều khi bị sót đi một cái canal. Và như vậy đó thì nguyên một cái dây thần kinh trong cái canal đó nó còn bị sót lại và rất là bị đau. Và thường thường thì nếu mà bị đau như vậy đó thì phải đi người nha sĩ mà chuyên ngành về endodontist, họ làm lại cái gân máu đó và họ phải kiếm cho ra cái canal mà bị sót lại để lấy cái dây thần kinh đó ra. Và một trường hợp khác chẳng hạn như là lúc mà làm root canal đó thì mình dùng những cái kim dũa, cái file nó để lấy cái dây thần kinh đó, thì mình làm hơi mạnh tay có thể cái chân răng nó bị, cái chân răng nó mỏng, nó có thể bị gãy chân răng và sau đó cũng có thể bị đau. Nếu mà bị gãy như vậy đó thì thường thường là phải nhổ cái răng đó đi. Thì thưa quý vị, cái việc mà rút gân máu đó là một cái việc làm rất là tỉ mỉ, nhiều nha sĩ họ cũng không thích làm cái việc rút cân máu nữa. Họ thường thường là giới thiệu đi cho những nha sĩ chuyên ngành, và rút cân máu đó là một cái tiến trình mà rất là tỉ mỉ và kéo dài, có nhiều khi là phải cần cả một tiếng cho tới hai tiếng đồng hồ để mới xong. Và khi mà làm xong rồi đó thì dù cho làm tốt mấy đi nữa đó thì nó cũng có một cái phần trăm nào đó, thường thường là khoảng chừng 10-15% là cái răng đó nó sẽ bị hư. Có thể là trong vòng vài tuần tới, kéo cho tới 2 năm là cái răng đó nó có thể bị tái nhiễm trùng, và cần phải tái trị lại cái root canal đó hoặc là nhổ đi. Cho nên sau khi mình làm rút cân máu rồi đó thì không có chắc chắn là 100%, nhiều khi mình phải đợi 1-2 năm sau coi nó có bị tái nhiễm trùng hay không. Và lúc đó thì mình quyết định là đi endodontist để tái trị, hoặc là mình quyết định là nhổ đi để mà làm implant chẳng hạn. Thì đó là cái câu trả lời cho anh Hoàng Tín về cái vấn đề mà rút cân máu, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị đang đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với lại bác sĩ nhà sĩ Brian Chu Văn Cương. Một câu hỏi tiếp theo trong chương trình đó là: đối với những bệnh nhân đang đeo những cái bộ răng giả toàn phần thì xin nha sĩ góp ý với họ về những cái loại keo để sử dụng cho bộ răng nó không bị rớt ra khi nói chuyện hay khi ăn uống. Cái loại nào là cái loại tốt nhất cho cái bộ răng giả, thưa nha sĩ?
Vâng, đối với những bệnh nhân mà đang đeo những cái bộ răng giả toàn phần thì hầu như là đa số các vị đó đều phải dùng những cái loại keo để giữ cho cái răng giả toàn phần đó nó không có bị rớt ra khi mình đang ăn hoặc là nói chuyện. Vì cái hàm răng giả toàn phần đó thì nó là nó nằm trên cái lợi của mình, tức là mình không còn răng thiệt nữa, thì nó cái răng denture đó nó nằm hoàn toàn trên cái lợi, cái nướu của mình. Và khi mình nói chuyện đó, nếu mà mình không có đủ xương, cái độ dày của xương đó, thì càng ít xương thì cái răng đó đó, cái bộ răng giả đó nó càng lỏng và nó rất dễ bị rớt. Thì quý vị dùng những cái loại kem, những cái loại keo để mà dán nó vào trong cái lợi. Thì cái loại keo này đó nó có nhiều loại lắm, Polydent, Polygrip, Rigident, Pixodent, Secure, rất là nhiều loại. Thì nhưng mà nó chia là ra ba loại. Cái loại thứ nhất đó là nó giống như là kem đánh răng vậy, và cái loại thứ hai đó là cái loại dán giấy. Mình bóc cái lớp giấy ngoài ra rồi nó có một cái lớp giấy keo ở trong, rồi mình dán vào trong miệng của mình và dán vào trong cái phía sau phía trong của cái denture rồi mình gắn vào miệng. Hoặc là cái loại thứ ba là cái loại bột, mình rắc bột vào trong phía trong của cái denture rồi mình bỏ một chút xíu nước cho nó ướt, rồi cái mình ịn vô nó thành cái keo và nó dính vào trong cái lợi của mình. Thì thưa quý vị, khi mà quý vị mua đó thì quý vị cần xem xét những cái vấn đề như thế này, là mình nên sử dụng mỗi thứ một chút xíu, một cái tuyếp mà nhỏ thôi để mình về mình sử dụng, cho tới khi nào mình thấy cái loại nào mà mình thích hợp nhất đó, thì mình mua cái loại đó mình xài. Chứ đừng mua những cái tuyếp lớn rồi về mình thấy mình xài không được rồi mình bỏ đi thì uổng tiền. Quý vị cần xem xét những cái điều chẳng hạn như là sử dụng có bị dị ứng hay không, cái mùi vị đã có thích hợp hay không. Có nhiều quý vị không thích, không chịu nổi cái mùi của cái loại kem này thì mình phải đổi qua cái loại kem khác. Cái keo đó nó có bầy nhầy quá hay không, và quý vị không thích là chùi những cái loại kem đó, thì mình nên xài cái loại mà dán giấy để mình bóc ra cho nó dễ, hoặc là cái loại bột nó cũng là thuộc loại bóc ra cho nó dễ. Còn nếu mà nó bầy nhầy thì mình phải chùi đi chùi lại rất là nhiều lần. Rồi những cái loại kem đó đó, những cái loại keo đó đó, nó có giữ cho đồ ăn mình có không chạy vào cái kẽ hở hay không. Từ vì khi mà mình đeo denture thì nó có những cái kẽ hở phía dưới, và cái keo đó nó bít những cái kẽ hở đó, nó không cho đồ ăn chạy vào thì cũng là một cái tác dụng tốt. Rồi cái denture đó nó có dễ clean hay không đối với những cái chất keo đó. Thì cái loại keo mà bằng kem á, thì hoặc là dán giấy đó, thì quý vị có thể phải rửa sạch cái denture rồi lau khô rồi mới xịt keo vào. Còn cái loại bột đó, thì quý vị giữ cho cái mặt trong nó hơi ướt chút xíu, rồi quý vị rắc bột vào. Nhờ có cái chất ướt đó, cái chất bột đó nó sẽ biến thành cái keo và nó dán vào trong miệng của mình. Vâng, thì dù gì nữa thì quý vị cũng cần phải mua sẵn những cái loại bông gòn hoặc là những cái gạt băng vết thương 4x4 đó, để mà sau khi mà lấy cái denture ra thì mình lau cái nướu cho nó sạch. Thì đó là một vài những cái kiến thức về những cái loại kem đánh keo mà sử dụng để mà làm cho cái denture nó dính vào trong miệng của mình đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi cũng liên quan đến cái vấn đề răng giả, đó là xin nha sĩ Cương giải thích về cái cách bảo quản các loại răng giả toàn phần cũng như là loại răng giả bán phần để thính giả hiểu rõ cái cách nào là đúng, thưa nha sĩ.
Vâng, thưa quý vị, cái cách bảo quản những cái loại răng giả đó thì nó như thế này. Thứ nhất là quý vị không nên đeo quá lâu. Khi mà ban đêm đó thì nên tháo ra để mà bỏ vào trong nước. Sau dĩ nhiên là clean rồi mới bỏ vào trong nước giữ cho nó ướt, chứ đừng có để ra bên ngoài nó bị khô. Và nhất là nếu mà bị có nhà có chó đó thì để bên ngoài là chắc chắn là nhiều khi chó nó thích nhai những cái loại này lắm, nó tưởng là cái khúc xương nó cắn đi thì hư cái hàm răng giả của mình. Tốn rất là nhiều tiền để làm lại, cho nên quý vị nên bỏ vào trong một cái ly nước. Rồi sau khi quý vị ăn đó thì phải chịu khó đi súc miệng, đi rửa cái denture để cho nó sạch những cái đồ ăn rồi mới đeo lại. Nhất là khi chúng ta đi ra bên ngoài ăn đó thì phải chịu khó đi vào restroom sau khi ăn để mà làm cái việc vệ sinh đó. Và những cái hàm răng giả bán phần nó có những cái loại móc sắt hoặc là plastic để nó móc vào những cái răng còn lại của chúng ta, giữ cho cái denture nó không bị rớt ra. Quý vị đừng có tự động mà bẻ những cái móc sắt đó, dùng kềm bẻ cho nó cong, vì những cái móc sắt này đó tuy nó cứng nhưng mà khi nếu chúng ta dùng cái lực nó mạnh đó thì nó sẽ bị gãy đi, hoặc là nếu mà nó cái độ cong nó cong không đúng với cái răng đó là nó sẽ làm cho răng chúng ta bị đau, và đeo ra lấy ra lấy vô đó rất là khó. Cho nên quý vị nếu mà muốn điều chỉnh những cái móc đó thì nên tới nha sĩ để làm, vì họ có kinh nghiệm để làm cái chuyện đó cho quý vị. Và cái lý do mà chúng ta cần tháo ra ban đêm là để cho cái nướu hoặc cái lợi của chúng ta nó nghỉ ngơi. Mỗi một ngày chúng ta đeo ban ngày thì cái nướu nó bị cấn xuống, những cái lượng máu nó không đủ để mà nó lên trên cái mặt của cái lợi, cái nướu, để mà đem những cái chất dinh dưỡng lên cho những tế bào trên mặt nướu. Thì chúng ta tháo ra để cho những cái nướu nó nghỉ ngơi và có thời giờ để mà bổ sung những cái chất dinh dưỡng đó. Và khi mà quý vị clean những cái denture đó thì dùng những cái loại bằng chải mềm. Đừng có dùng kem đánh răng, là vì kem đánh răng nó có những cái chất mà rất là làm cho bị mòn cái acrylic. Cho nên dùng kem đánh răng là nó sẽ làm cho cái acrylic nó càng ngày nó càng bị cũ đi, bị trầy đi. Hoặc là quý vị đừng có ngâm nó vào những cái thuốc tẩy, thuốc bleach, nó làm cho cái denture nó bị đổi thành cái màu trắng, mất đi cái màu hồng đó, không có được đẹp nữa. Rồi khi mà quý vị ngâm denture đó thì thỉnh thoảng một tuần hay là hai tuần một lần mua cái thuốc mà ở pharmacy đó để cho nó tẩy những cái chất dơ và chất hôi trong cái denture, để cho nó giữ cho cái denture cho thật sạch. Nếu mà quý vị nào mà đeo denture mà không chịu tháo ra đó, có nhiều người đi ngủ luôn đeo denture luôn, và có nhiều người chúng tôi biết đeo tháng này qua tháng nọ không lấy ra luôn nữa kìa. Đây là nói về kinh nghiệm bản thân, là mẹ hai của chúng tôi đó là đeo coi như không bao giờ lấy ra hết. Thành thử ra đây là một cái việc không nên làm, là vì những phía mặt trong của denture đó nếu mà không clean, không xả khử